อายาฟักคุณยาเธอวิสุทัยวิสุยาวิสุโกtoàn thể quý Phật tử, các vị khỏe không? Cố gắng chúng ta sống thì cố gắng giữ tâm cho vui vẻ, an lạc. Nếu mình khéo tu hành thì cái tâm an lạc nó sẽ có mặt rất là thường. Không phải là 3-4 ngày mới an lạc, mà hầu như là lúc nào cũng thấy an lạc. Cái đó quan trọng lắm. Nếu không khéo tu hành đó thì bất an, cố gắng nhiều mà không có thấy lợi ích nhiều, thấy lúc nào cũng khó chịu, tâm tư không có thoải mái, tại vì phương pháp chưa có biết chứ không có lạ. Chúng sanh người nào cũng vậy, không có phải ai là giỏi hết. Nếu chúng ta ra đời, cha mẹ sanh ra lớn lên, người nào cũng vậy, phải nhờ chư Phật chư Bồ Tát dạy. Khi biết được phương pháp thì mới làm chủ cái tâm này được. Cái tâm này rất là khó. Cho nên là người nào cũng phiền não hết, người nào cũng có vấn đề hết, không có ai thoát được. Chỉ có các ngài đó, Phật Bồ Tát, các ngài dạy cho mình. Khi mình biết đường hướng nó thì mới biết cái cách trừ nó. Trừ một phần nào đó thì sẽ thanh tịnh một phần nào đó. Và không mấy thì cứ buồn vui, óc với cười. Cứ như vậy rồi tới lúc mình già, rồi mình đi đầu thai. Rồi cái con đường đó nó là như vậy. Không có ai có thể thoát được hết. Chúng ta có phước thì sẽ học được. Phải có phước, có duyên nữa. Nhiều khi muốn học mà không có ai dạy. Và là cái người dạy, dạy không đúng. Nhiều khi tầm sư khó quá, không biết ai có thể dạy cho tôi được. Nhiều khi các ngài ở trước mắt mà không học, là không có duyên đó. Nhiều khi mình ở với các ngài đó, không học được. Thế, khi mà thấy các ngài ra đi rồi, lúc đó mới tiếc. Nhưng mà bây giờ hay lắm, bây giờ có sách vở, lại có video, DVD rồi phải không? Bây giờ Phật Pháp bây giờ tốt quá, dễ học quá. Nhưng mà tự căn tánh của mình hạ liệt quá, cho nên dù có tốt như vậy cũng học không có được nhiều. Mà nhiều khi nghe nhiều quá nó lại loạn tâm. Không phải không biết cách nghe đó. Nghe nhiều quá nó hồi thắc mắc nhiều lắm. Không biết sao thầy này nói vậy, thầy kia là dạy như vậy. Một hồi mình không biết tin nơi nào để mà thực hành. Thì khi nào mà chúng ta học của Bồ Tát, đi học của Ngài Ấn Quang, học chuyên Ngài Ấn Quang, học tới một lúc nắm vững, thiệt là vững cái cách tu hành. Nắm vững là như thế nào? Có nghĩa là khi chúng ta niệm Phật là dẹp hết cái vọng tưởng hoàng bên được. Đó là nắm vững. Cái sức nó phải như vậy. Không niệm thì thôi, hãy để ý tâm niệm thì vọng tưởng phải tan. Nếu mà nó chưa tan có nghĩa là chúng ta chưa biết. Thí dụ như bây giờ mình niệm Phật, niệm A-di-đà Phật, vọng tưởng không tan. Nó cứ vòng vòng ở trong á. Nó nặng cái người. Đôi lúc thì nó khinh nang được một chút, nó vui được chút xíu, xong rồi nhiếp tâm không nổi. Không biết sao mà cái tiếng Phật này đọc không có nghe cái gì hết. Đó là như vậy. Cái đó là người mới quá, hoặc là chưa có biết cách dùng sức, chưa biết phương pháp. Mà Trần Hiếu bị cái đó tới gần 10 năm. Thiệt là như vậy. Niệm Phật có lúc được, có lúc không. Phải chục năm như vậy. Cái đó là chưa biết phương pháp, chưa biết cách đó. Nhiều khi mình làm đúng phương pháp, mình cũng không biết nó là đúng nữa. Mình lại phải kiếm người hỏi. Quý vị chắc giống Chân Hiếu phải không? Phải không? Đâu phải niệm lên là cười được phải không? Đâu phải niệm lên là nó chịu nhớ Phật cho mình phải không? Nó làm eo á, nó không có chịu. Nó cứ nghĩ gì đó rồi năn nỉ lắm cũng không chịu đó. Rất là khó, nhưng mà bữa nào sảng khoái một chút thì tự nhiên hòa, sao nó dễ dàng quá, tiếng Phật sao nó nghe nó thích quá. Mà nếu mà chúng ta học phương pháp, cái đó có hoài. Nó sẽ hiện tiền, em mở mắt ra là muốn dụng công, không muốn làm gì khác. Thì vì đuổi hết cái vọng tưởng đi, nó sẽ hiện cái đó ra. Nó sẽ hiện cái sự thoải mái đó ra, nó tới vậy đó. Cho nên mình nếu muốn khổ đó, không được, mình không muốn, cho nên mình lại muốn tu. Mà phải biết phương pháp, phải có sự thuần thục một chút đỉnh, mà cái phương pháp nắm vững một chút. Thì khi nó khổ là mình biết liền, tại vì mình quen an lạc rồi. Còn thí dụ mình chưa có tu nhiều đó, nó khổ mình không có hay. Rồi mình quen khổ rồi, mình không có biết được. Nó chừng nghe pháp, nghe giảng một hồi mới thức tỉnh, vậy là mình đang khổ quá. Rồi khi nào mình thanh tịnh đó, nó vừa chớp một cái mình biết rồi, không có đi con đường đó. Đi cái đó một hồi mệt lắm. Rồi liền dụng công. Thì diệu pháp tu hành của Tịnh Tông là nhớ Phật. Đó là diệu pháp. Mình niệm Phật nghe tiếng đó, nghe tiếng, niệm Phật nghe rõ đó là nó kềm cái tâm mạnh lắm rồi. Nhưng mà phải có cái sự nhớ Phật, là cái tâm tu ở trong đó nó quyện ở trong tiếng Phật đó, nó mới thành là cái sự nhiếp tâm được. Nó có sự bình thản an lạc. Tại vì khi mà mình có Phật rồi đó, mình không có sợ cái gì hết đó. Mình không có lo, mình không có lo nghĩ, mình cũng không có sợ. Tất cả các thứ nó đều lắng động ở trong lòng. Vậy tất cả là từ ở trong nội tâm lắng động mà thành cái việc tu hành. Không phải là bên ngoài người ta đối xử tốt với mình mà được, hoặc là bên ngoài xấu với mình mà được. Nội tâm mình lắng động thì là tất cả các pháp mình đều giống như là dễ vừa ý lắm. Vì là nội tâm mình lắng động thì tự nhiên mình thấy sảng khoái, mình thấy vui, mình thấy an lạc. Nội tâm lắng động rất quan trọng. Mà cái đó phải dẹp phiền não, phải có công phu dẹp phiền não, dẹp vọng tưởng thì nó mới lắng được. Muốn dẹp đó phải chấp trì cái tiếng Phật này rất là cẩn mật. Như hôm qua tới hôm nay Trương Hiếu cứ nói cái này vòng vòng là tự như vậy. Không cần học cái khác, học cái này. Học được rồi thì sẽ làm được. Nhưng mà muốn nhớ Ngài rất là khó, phải không? Mình niệm Phật chứ không có nhớ Ngài được đâu, rất là khó. Tự vì cái tâm của mình nhớ thế gian này nó nặng quá rồi. Nó như là 500 hai miếng nó hút vậy đó. Mình để hai miếng coi, nó nặng như vậy. Cho nên mình giờ muốn nhớ Ngài khó khăn lắm. Phải phát cái tấm lòng chân thành, tha thiết lắm. Từng niệm nhớ Phật. Trong cái tiếng Phật đó, A-di-đà Phật, A-di. Từ từ nó nhiếp cái tâm vô cái tiếng đó. Cái tâm mình nó nhiếp trong cái âm thanh đó. Cái âm thanh đó là A-di-đà Phật. Là Ngài ở hướng Tây, Ngài có 48 nguyện. Ngài sẽ tiếp dẫn mình khi lâm chung. Mình sanh trong sen báo, mở hoa nở rồi mình cũng thấy Ngài. Đời đời kiếp kiếp không có xa rời Ngài nữa. Đó là bây giờ mình muốn làm cái đó. Vậy đó, mình muốn làm cái việc này có nghĩa là bây giờ con muốn ở gần Thế Tôn, con không muốn xa lìa nữa. Cho nên tâm miệng con tụng, miệng con niệm, tâm con nhớ Ngài. Mà cái nhớ đó có thể được 2 giây, có thể được 3 giây, có thể được 4 giây. Thì gọi là 3-4 giây công phu. Buông cái nhớ đó ra thì sẽ nhớ cái khác. Nhớ cái khác thì loạn tâm, đau khổ. Nhớ Phật thì thanh tịnh. Cho nên là tu hành là làm sao cho cái nhớ đó nó lâu được. Nó có thể kéo dài 5-10 phút. Nếu mình tu 20 câu nó nhớ Phật được 5-10 câu có nó loạn. Cái mình tu lại nó loạn không sao. Giờ mình niệm cho rõ để mình đem cái tâm mình để trong cái tiếng Phật. Để nhưng mà các vị phải dùng sức rất là ít. Nếu mà dùng sức nhiều là mệt dữ lắm á. Rất là nhẹ. Cái tâm nhớ Phật nhẹ nhất. Nhẹ bao nhiêu là hay bao nhiêu. Không có được dùng sức. Ngài Hư Vân dùng chữ là cái khả năng mình làm nhẹ được bao nhiêu thì làm nhẹ tới bao nhiêu. Có nghĩa là nó rất là nhẹ. Thì như vậy đó nó mới thoải mái được. Không có phải cao mày đâu. Mà nhớ Phật là một sự tự nhiên rất là nhẹ nhàng. Đó là một ý niệm về Đức Di Đà tiếp dẫn mình. Chứ không phải là quán tưởng hình tướng hay là Phật phải màu gì có hào quang, không phải. Mà là một cái ý niệm rất là, một cái ý niệm trong lòng thôi. Thí dụ mình nhắc Việt Nam thì mình có ý niệm về Việt Nam. ý niệm thôi, chứ chưa phải Việt Nam có cảnh gì, nó có miền Nam miền Bắc, nó không có chi tiết, nó chỉ là Việt Nam thôi, hiểu không? Nó là ý niệm thôi, cho nên mình nhắc Phật thì biết Ngài là hướng Tây, Ngài là Thế Tôn của con, cho nên mỗi tiếng Phật mình đều có ý niệm về Phật. Ý niệm đó mất á, là mất công phu, là mất thanh tịnh. Ý niệm nó còn trong lòng á, là vãng sinh có phần, hoa sen có phần. Cho nên người tu là người ta giữ tâm và ý người ta rất kỹ, để cho cái ý niệm Phật lúc nào cũng có trong lòng, thì bạc hết nghiệp chướng và phiền não. Nghiệp gì cũng tan hết á, tại vì Thế Tôn đã ở trong lòng ta đó. Nghiệp gì rồi nó cũng phải tan, như Ngài Ấn Quang Ngài nói là như mặt trời ở hư không vậy. Khi nó lên, ánh sáng nó lên rồi đó, thì tuyết xương gì đều tan rã hết. Cũng như nghiệp của mình đó, đóng bao nhiêu ngàn năm vậy, băng tuyết dày lắm, nhưng mà khi ánh sáng mặt trời mà nó nóng, nó lên thì từ từ nó tan. Cũng như là tiếng Phật hiệu, Phật lực, pháp lực và tâm lực, nó đã có trong lòng mình đó, thì nghiệp chướng nó sẽ tan rã, thân tâm sẽ thoải mái, người sẽ thanh tịnh. Chúng ta tu là phải tới như vậy, chứ nếu mà phiền não nó làm chủ mình hoài đó, thì uổng công, và phương pháp không có học tới. Cho nên niệm Phật uổng công, tới chừng lâm chung chỉ được cái chết an lành thôi. Là do cái tiếng Phật hiệu này công đức vô lượng, công đức của tiếng Phật hiệu nhiều quá, cho nên người niệm Phật mất thường là thanh tịnh an lạc. Nhưng mà chịu trứng vãng sinh thì phải có Phật trong lòng, phải như vậy mới được. Dạ, chắc đủ rồi ha, các bác nghe rõ. Dạ đúng. Dạ đúng ạ. Cái băng của mình đó là vị nào niệm thầm quen đó thì niệm không quen thì nhép miệng hoặc là niệm ra tiếng, niệm theo cái băng. Chứ nếu mà niệm thầm không quen mà gặp cái băng như vậy mà lại phải niệm thầm theo chúng thì khổ tâm lắm. Các vị cứ niệm ra tiếng, nhưng mà quan trọng là đừng có niệm nhanh hơn cái máy. Niệm vừa chừng thì ai cũng tốt hết. Tại vì nếu mình niệm nhanh hơn cái máy thì cái người kế bên người ta khổ. Người ta nghe, người ta không biết là tôi nghe cái người niệm hay là nghe cái máy, người ta khổ tâm. Nếu mình với cái máy niệm giống nhịp thì sung sướng lắm. Và người nào đó mà niệm ra tiếng mà mệt thì nên nhép môi, nhép cái miệng. Làm sao mà cái tiếng trong lòng nó phải có, nó phải có mới được. Chứ nếu mà nghe cái băng mà cái tiếng trong lòng không có thì không có thể giữ được cái thanh tịnh được, tại vì phiền não nó sẽ nhập vô được. Nói chung chúng ta thức dậy là phải đối diện với cái phiền não này, đối diện với cái vọng tưởng này suốt một ngày, làm sao trị được nó. Không có cái phải bên ngoài đâu, mà nội tâm chúng ta thức dậy là thấy liền, nó chạy vòng vòng như vậy đó. Nếu mà chúng ta không có phương pháp, không có các ngài dạy, thì chúng ta phải chịu thua nó. Có nghĩa là nó dắt mình đi cái chỗ khổ, gai góc không thôi. Khi mình được vừa ý rồi, nó cũng có gai góc nữa, nó cũng kiếm cái cách nào đó, nó làm cho mình khổ. Nếu người đã biết được đó, quan gia của mình đó là nó, là vọng tưởng, nó điên đảo vậy, cho nên liền dùng cái tiếng Phật hiệu để chế ngự nó. Mà phải học khéo léo để mà chế ngự nó. Học không khéo léo đó, chế ngự không được, mà sanh thêm phiền não. Có nghĩa là dùng sức nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ cách chế ngự nó cũng không được nữa. Nên là Ngài Hư Vân nói là bặm môi, nheo mày để mà đánh với nó giống vậy cũng không được nữa. Mà phải thư thả nhẹ nhàng, nghe cái danh hiệu trong lòng của mình niệm lên. Mình niệm, mình nghe ngược lại cho rõ. Rồi từ từ cái tâm mình nó nhiếp rồi đó, mình mới lấy cái lòng thành mình ở trong cái tiếng Phật đó, mà quay về hướng Tây, mà tưởng niệm nhớ nghĩ Thế Tôn, để mà cầu mong cái sự mong nhớ của con đó. Thì khi mình mong nhớ đó, thì Phật đó thì nhớ mình. Phật thì có đại nguyện, hãy ai nhớ tôi thì tôi tiếp dẫn. Mình nhớ Phật tự nhiên nó cảm ứng. Cũng như Bồ Tát Quan Thế Âm là phát nguyện, hãy niệm danh hiệu Ngài, khi khổ thì Ngài cứu. Nhưng mà chúng ta niệm thì liền có cảm ứng. Quý vị nào niệm Bồ Tát sẽ thấy lợi hại lắm. Không có phải thường lợi hại lắm. Mình sợ lắm Bồ Tát tới nhanh quá. Có thể, ví dụ mình bữa nay mình khổ niệm là mình thấy kết quả, chứ không phải ngày mai đâu, nó lợi hại lắm. Bồ Tát linh thiêng lắm, Mà Đức Di Đà cũng vậy. Cho nên chúng ta niệm danh hiệu của Ngài, có Ngài trong lòng, sanh tử không có sợ. Mà nếu biết cách thì phiền não lại là tiêu tan. Thì các ngài tu là vậy thôi, là khéo tu thì lâu ngày, chạy tháng thì phiền não hết, chỉ còn cái danh hiệu Phật thôi. Còn không khéo tu đó thì phiền não nó cứ kéo 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 vậy, mình sanh muôn ngàn thứ, giải quyết hoài không được đó. Bây giờ Phật vậy thôi nha, chúng ta tu, các vị cứ niệm theo máy, hoặc là niệm nhép miệng, người nào quen niệm thầm như Chân Hiếu thì niệm thầm, mà cái tiếng trong lòng rõ lắm, rõ lắm, cho nên không cần phải, không cần niệm ra tiếng, nó cũng rõ rồi. Tự mình tập quen rồi, thì khi nào đó giống như người ta mở nhạc mình phải niệm sao cái tiếng Phật mình giữ được, đừng có để tiếng nhạc nó nhiễu loạn. Mình tập riết rồi mình cũng quen, mình tập được đó, mình tập cái tiếng Phật trong lòng. Ví dụ mình thấy người ta đi á, mình nhìn người ta đi thì người ta đi mình ngồi, nhưng mà người ta đi hai bước mình niệm chữ. Dù vậy mình phải tập nhiều thứ lắm, mình rửa chén mình quay mấy vòng mình niệm một chữ, giống vậy. Mình tập riết rồi mình sẽ gặp cái trường hợp đó, mình biết cái này mình làm vậy dễ lắm, mình sẽ có tiếng Phật trong lòng. Có nghĩa là mình tập nhiều thứ. Người nào đi làm, đi vô chỗ làm phải có cái gì đó để tập, để giữ cái tiếng Phật. Hay nhất là những cái nhịp chậm rãi, giống như cái mỏ đánh vậy, để mà mình nương theo đó mình giữ cái tiếng Phật trong lòng. Khi có tiếng Phật trong lòng rồi chưa đủ, phải có cái tâm nhớ Phật nó quyện ở trong đó đó, nó niệm rõ quá nó sẽ thành, nó sẽ thành là đó là Thế Tôn mà rõ ràng A Di Đà Phật. Nhưng mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nó giống như 1, 2, 3, 4 vậy, nó lạnh lắm. Nhưng mà từ từ mình để ý A Di Đà Phật là ngày mà đâu có phải là thường, thì mình nghĩ tâm mình duyên theo tiếng, từ từ mình thấy là thì ra mình niệm cái này là mình đọc cái danh hiệu của Ngài Đức Phật mà mình muốn về mà. Thì khi đó là từ từ lâu ngày rồi đó, mỗi tiếng niệm vậy giống như là thôi thúc về Tây Phương, về Tây Phương, về Tây Phương, con về Tây Phương, con muốn về Phật. Đó là cái tiếng là vậy đó, thấy không? Nó không phải là A Di Đà Phật thường đâu, mà nó là nó rung động hết tim gan mình vậy đó. Giống như là người ta niệm thành tâm thì nước mắt nó rơi xuống vậy, tự nhiên nó thành tâm quá. Nhưng mà thành tâm quá thì ngày hôm qua ngày lại la, vừa phải thôi, đừng có quá. Quá nhiều khi mình kềm nổi nữa. Cho nên là phải giữ sự định tĩnh, nhẹ nhàng với nó một chút. Gấp vãng sinh quá cũng không được nữa. Không được. Nó sẽ sanh ra nhiều cái gấp quá không tốt. Cho nên là phải vừa chừng nó. Nhưng mà nhẹ quá cũng không được, nhẹ quá thì thế gian này nó tấn công mình. Nói chung là làm chủ tâm, làm chủ tâm cho tốt thì gọi là tu hành. Rồi phải tập nhiều năm tháng lắm, không phải là mới được đâu, mất nhiều thời giờ lắm, cái lúc nào đó nó mới được. Nên bây giờ mình bắt đầu là vừa rồi phải không? Rồi tối về đọc sách Nghệ Ứng Quang, đọc sách Nghệ Ứng Quang sẽ mở mang cái con đường vãng sinh ra. Đọc Nghệ Ứng Quang, đọc ngày một mình Nghệ Ứng Quang thôi đủ rồi. Nếu mà muốn đọc thêm một vị khác nữa phải có một chút trí tuệ. Còn mấy sẽ thấy Nghệ Ứng Quang nói một đường, cái vị kia nói một đường, mình mệt lắm. Phải có một chút trí tuệ mới biết tại sao nó khác. Nhiều khi nói khác nhưng mà cái ý nghĩa nó giống. Mình có trí tuệ mới được. Còn mấy học một người giống như học của Nghệ Ứng Quang thì học một mình ngày thì không có chướng ngại gì hết. Sẽ một đường thẳng, tâm tư nhẹ nhàng, không có rắc rối. Nếu mình học 4 năm vị thầy thì mình sẽ thấy mình có nhiều thắc mắc lắm. Nhưng mà không phải là không được quyền. Có trí tuệ có thể học 100 vị thầy cũng được nữa. Nếu mình có trí tuệ, mình có thể tiếp thu hết, mình biết lựa, giống vậy đó. Nên thôi thưa quý vị, A Di Đà Phật. Có nghĩa là mình, cái máy nó niệm A Di Đà Phật, mà mình phải cũng niệm A Di Đà Phật ở bên lòng mình. Chứ không phải là mình nghe cái tiếng máy là đủ. Cái tiếng máy là cái nhịp cho chúng người ta theo thôi, chứ không phải là nó làm cái niệm Phật được. Nó không thể thành niệm Phật được. Cái đó là âm thanh bên ngoài thôi, nhưng mà cái nhịp để cho mọi người có cái nhịp điệu. Hơn nữa cái này nó đều lắm. Nó đều đó thì tâm mình nó sẽ dễ dàng lắng động. Còn niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là mình loạn lắm, mình mệt. Tại vì niệm nhanh á, giỏi nhất là 2 tiếng là được, qua 2 tiếng là mệt. Còn cái này nó chậm chậm từ từ vậy đó. Mình lấy cái cơ bản cả cuộc đời cứ vậy. Thì cái máy nó niệm là của nó, mình phải có tiếng trong lòng thì mới kèm được cái dòng tưởng của mình. Cho nên cái tiếng trong lòng mà nghe cái máy mà muốn có tiếng trong lòng rất là khó, phải quen lắm. Còn phải nhét cái miệng, cái miệng nhét thì trong lòng có tiếng. Các bác làm thế coi, nhét cái miệng thì nó có cái chữ trong tâm, nhét cái môi một cái là có ra cái tiếng à. Cái tâm mình là nó là cái dây đàn của tâm, cái dây tâm, cái chữ đó là thanh tâm, nó là thanh tâm đó. Nó giống như cái dây đàn vậy, đụng một cái là ra âm thanh, đụng một cái là nó ra âm thanh. Thì các bác nhép môi một cái là ra âm thanh liền mà. Cái âm thanh đó đó, mình nghe nó, mình nghe được nó, A-di-đà-phật, nghe rõ rồi nhưng mà chưa biết là cái gì. Chưa được đâu, phải nghe nó thành Đức Phật Di-đà của mình rồi. Cũng như nói tôi về Việt Nam mà không biết tôi về Việt Nam là cái gì hết. Mà nghe kỹ, tôi về Việt Nam là đi về chỗ kia, đó là vậy mà. Nhưng mà không dùng sức nhức đầu lắm, dùng sức là phải đi uống thuốc cảm đó. Dùng sức là một hồi về là nằm thẳng tay luôn đó, không dùng sức. Mà không dùng sức nhưng mà phải có sự chú ý, không chú ý là sẽ buồn ngủ. Buồn ngủ là do cái sự chú ý nhẹ quá, còn nhức đầu là do sự chú ý mạnh quá. Cho nên nghe cái tiếng Phật đó, mình niệm mình nghe, phải điều chỉnh nó. Vừa thấy nó hơi buồn ngủ phải tăng lên một chút thì nó bớt liền à. Mà vừa thấy nó hơi nhức đầu phải giảm nó, phải buông ra. Nó là vậy, phải buông nó ra. Nếu không buông nó ra là phải đi ra ngoài thôi, nó căng thẳng lắm. Còn nếu thấy hơi buồn ngủ là dùng sức ít quá rồi, niệm mạnh lên nghe rõ hơn, giữ lại thì nó mất cái buồn ngủ. Nhưng mà nó chớm lên là phải làm, chứ đừng có để lâu quá. Để nó buồn ngủ 5 phút rồi mới phát hiện ra thì lấy là không được, nó cứ như vậy hoài hết giờ luôn à. Khi mà lễ Phật đó thì cứ nghe theo khánh, các vị đừng có đếm, tại các vị muốn đếm thì đếm riêng. Tự cái khánh của chân hiếu đếm không có đúng 10 số. Các vị lễ xuống đứng lên liền nhiếp tâm, nhiếp tâm trong tiếng Phật, đừng có nghĩ bên ngoài gì hết đó. Nhiếp tâm nhắm mắt cũng được, đợi chừng nào tiếng khánh đánh cái mình xuống. Thấy không? Tại vì chân hiếu đứng ở đó mấy câu là quý vị cứ nhiếp tâm. Nếu mà nhiếp quen rồi đó thì đúng nhiếp tâm được, đúng dễ lắm. Mà xuống lúc xuống lễ thì khó. Người nào quen lễ xuống vẫn còn giữ được cái tiếng Phật là khá lắm. Lễ tại vì cái thân nhúc nhích một cái đó, cái chánh niệm liền động. Cho nên lúc xuống mấy câu vậy đó, nghe tiếng khánh mình đi lên đó, cái tiếng Phật trong lòng nó phải giống như cái xe chạy, nó tuôn như vậy nè. Nó luôn luôn trong lòng mình, cái tiếng Phật nó đi hoài như vậy. Thì vậy là gọi là công phu rồi, tốt rồi. Cộng cái lòng nhớ Phật nữa thì mới dẹp hết những cái phiền não được. Và khi nào buồn ngủ thì tăng sức, khi nào nhức đầu thì giảm sức. Phải học, phải điều hòa nó. Riết rồi quen, vô là biết cái này là dùng sức nhiều, dùng sức ít mình biết. Giống như mình nêm đồ ăn thì mình biết, mình quen, mình sẽ biết cái cách để làm. Thì cách thức của nó là khí lực rất nhẹ, có nghĩa là dùng cái tâm tu nó phải rất là nhẹ. Người mình giống như relax vậy, nó nhẹ như vậy đó. Rồi lấy cái nhẹ đó để nghe cái tiếng Phật, không có gồng được. Tinh thần nó phải quân bình, nhẹ nhàng như vậy, nhịp nhàng như vậy, rồi giữ cái tiếng Phật, giữ cho quen rồi bắt đầu mới có cái nền tảng để mà dẹp phiền não. Từ từ mình lập nó mới thành, lâu lắm. Không phải bữa nay làm nói nghe cái làm được đâu, từ từ mình mới thành lập được một cái cách thức dụng công ở trong lòng. Mình mới biết đường hướng rồi mình làm cái tiếng Phật mình, cái lòng nhớ Phật của mình, để mình đứng được 1 năm 10 giây trước, để mình lấy cái này để mà dẹp hết những cái phiền não xưa tới nay. Thì lúc đó gọi là tập tu. Thầy Hư Vân nói cái đó là tập tu hành. Bây giờ đường hướng còn chưa biết thì chừng nào mới nói tu. Không tu được, tại vì niệm là nó loạn mà. Phải tập 5-10 câu mà biết đúng pháp nó là vậy thì mình đã biết cái cách rồi đó. Thì mình tập 10 câu, 20 câu gọi là tu hành. Nhưng mà chưa đâu, cái đó là tập tu. Tới chừng nào đó mà cái tâm nhớ Phật hiện tiền rồi, không có quên Phật nữa rồi đó, cái đó là người tu hành. Đó thì cái chữ đó Ngài mới nói đây là người tu tịnh tông. Người này là người vãng sinh. Thì đâu phải khó gì, chỉ cần thời giờ thôi. Một ngày tiến bộ một chút, một ngày tiến bộ một chút, tới một năm tiến xa rồi. Một ngày thì vừa giữ được ba câu là nó loạn, rồi mình làm lại ba câu khác nó loạn. Tới một năm sau là ít nhất phải là 5 phút nó mới loạn, thí dụ vậy. Tới 10 năm sau là nó dễ sợ lắm. Còn nếu chúng ta không có cơ bản, nó mơ mơ màng màng, không biết nó tiến hay là nó không tiến, mình không hiểu được mình nữa. Tại vì mình nếu mình biết đó, mình sẽ bữa nay hôm qua mình làm 10 phút nó mới loạn, bữa nay có 2-3 phút nó loạn là mình đi xuống rồi. Mình sẽ đo được cái sự tiến bộ của mình. Và năm ngoái thấy thanh tịnh quá, năm nay như là nhăn hơi nhiều, phiền não không có cười được, mình cũng biết nữa. Đó là nếu mà chúng ta tu tiến thì mỗi một năm như vậy, cái sự nhiếp tâm nó càng sâu xa hơn, cái thời gian nhiếp tâm nó dài hơn. Tới chừng nào đó mà vọng tưởng phiền não không có làm hại mình được nữa, mình niệm Phật là giống như nó quen quá rồi, thì như vậy đó thì cái ngày vãng sinh không còn xa. Sống ở đây, tâm mình ở bên kia, tự lòng mình ở bên kia rồi, lòng mình ở với Phật mà. Tuy sống ở trần lao mà chỉ là khách của trần lao thôi, không phải quê hương của tôi ở đây. Tôi chờ cái mạng này hết để đi hoa sen. Đi sống trong trần lao mà giống như là không có bị cuộc đời nó nhiễm là do cái tiếng Phật nó làm được rồi. Chứ không phải mình nói mà có thể dễ, mình làm tới lúc nó tuy ở Sa Bà mà là khách của liên bang. Tuy rằng sống như người mọi người vậy, cũng ăn cũng ngủ, nhưng mà đường đi, người đi lên Tây Phương, người đi vô lục đạo, nó cách xa trời đất. Tuy bạn bè sống chung với ta, nhưng mà ngày chia tay là người lên kẻ xuống mà. Nếu mà ta có công phu ta đi Tây Phương, các vị bạn của ta sẽ còn khổ dài dài mà. Đó là cái người vãng sinh, tâm tư của họ là như vậy. Sống ở đây, đồng của họ là như vậy, có tình thương lắm. Nhưng mình giống như ở trong tù vậy, có người mình biết ngày mình đi ra mình thoát, bạn của mình chưa thoát thì mình có cái cảm giác khác. Nhờ phải nhiều năm lắm, không phải mau đâu. Đi nhiễu cũng vậy, ký số thì tùy, có người thích có người không, nhưng mà nên tập 1-10 để kềm cái tâm, cũng như là trong lòng nó có 10 cái nấc thang vậy đó. A Di Đà Phật là 1, A Di Đà Phật là nấc thứ 2, A Di Đà Phật là nấc thứ 3. Cái nấc đó mà mình có mường tượng được một chút thì nó kèm tâm thêm một chút nữa. Mường tượng nó thôi chứ đừng có đọc cái số nó ra, chỉ biết nó ở cái nấc nào thôi, hiểu không? Giống như mình có 10 cái học vậy đó. A Di Đà Phật là học thứ nhất, A Di Đà Phật là A Di Đà Phật, tới 10 thì trở lại, không có A Di Đà Phật 1, không có đếm ra. Đếm ra thì không có cái học gì hết trơn á, không có cái nấc thang gì hết á. Đếm ra là nó không có cái tác dụng. Mình phải nhớ, phải biết là đó là cái A Di Đà Phật, nó là cái bước thứ nhất đó. A Di Đà Phật nó là cái bước thứ hai, nhưng mà không có nói nó là cái bước thứ hai. Biết nó là như vậy thì cái biết đó nó sanh ra đó. Cái biết nó sanh ra cộng với cái nghe đó, nó kềm hết, nó kềm lại hết, cái tâm mình nó vững lại. Đó là cái là ký số. Đi kinh hành quý vị cũng có thể làm vậy. Còn lễ Phật thì ký số đừng có theo cái khánh, tại cái khánh chừng ấy không có đúng 10. Tại nếu mà đúng 10 thì hơi lâu, chờ mệt lắm. Như là Phật, chúng ta tĩnh tọa 5 phút mới đi kinh hành, cái tâm mình nó gom lại nha.